Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo nền tảng vững chắc, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1. Tập trung lấy ý kiến nhân dân về việc chuẩn bị đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trình hội nghị Trung ương 3. Khảo sát xây dựng đài tưởng niệm, trưng bày và tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Triều Tiên tại tỉnh Bắc Ninh. Số hóa ADN, nối dài hy vọng, tìm lại tên liệt sĩ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ mức tăng trưởng kinh tế GDP hai con số đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước. Khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng, khẳng định vai trò là động lực của nền kinh tế với mức tăng 12,55%. Về cơ cấu kinh tế, công nghiệp xây dựng chiếm 70,1%. Xuất nhập khẩu tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước, thu hút đầu tư trong nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 54.000 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán. Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành khối lượng lớn công tác giải phóng mặt bằng, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các công trình trọng điểm quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế phát triển, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến thực hiện đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Hiện nay, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, các ngành liên quan và địa phương đang gấp rút hoàn thiện các điều kiện nội dung để trình Chính phủ, Quốc hội trong kỳ họp tới. Trong đó, có việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào ngày 11 tháng 7. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, sở ngành chức năng địa phương cần tập trung cao cho việc hoàn thành các tiêu chí lộ trình theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tác động việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, huy động các lực lượng, phát huy vai trò tổ dân phố trong thực hiện lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, tạo sự đồng thuận, đạt kết quả cao. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét cho ý kiến đối với các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, sơ kết công tác lãnh đạo của tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, quyết toán ngân sách địa phương năm 2025, chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đề nghị các cấp các ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, huy động tối đa các nguồn lực phát triển, tạo nền tảng vững chắc để Bắc Ninh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Chiều ngày 10 tháng 7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các đảng ủy xã phường, sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh kịp thời tham mưu ban hành 30 văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn mới. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm củng cố, tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên. Triển khai nghiêm túc các nội dung về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, giải quyết chế độ chính sách cán bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng thẳng thắn đánh giá thực chất, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, bảo đảm coi trọng chất lượng không chạy theo số lượng, tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu theo hướng chủ động sát thực tiễn, có tính dự báo. Cùng với đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, đúng năng lực sở trường, tăng cường bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc, thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ hàng quý và hàng năm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành tổ chức xây dựng đảng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát, chủ động nắm tình hình cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai hiệu quả giải báo chí bốn liềm vàng năm 2026. Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt triển khai quy định số 199 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ đảng viên và cán bộ lãnh đạo có thân nhân học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài. Kết luận số 58 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, hướng dẫn số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử.
Ngày 10 tháng 7, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 tại phường Thuận Thành và phường Song Liễu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã kiểm tra thực tế tại tổ dân phố Đông Hồ, phường Thuận Thành. Đến thời điểm này, đa số người dân trên địa bàn cơ bản đồng thuận với chủ trương xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, việc lấy ý kiến nhân dân là bước quan trọng, bảo đảm quyền làm chủ của người dân, đồng thời tạo sự thống nhất đồng thuận trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, giúp người dân nắm đầy đủ thông tin về chủ trương xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cũng như quy hoạch chung đô thị. Cùng với đó, rà soát kỹ danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ việc lấy ý kiến, bố trí lực lượng hướng dẫn chu đáo, tạo thuận lợi để người dân tham gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, toàn bộ quá trình tổ chức lấy ý kiến phải được thực hiện nghiêm túc, công khai, khách quan, dân chủ, đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Kiểm tra tại phường Song Liễu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền phường trong công tác chuẩn bị. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cũng như định hướng phát triển đô thị theo quy hoạch chung. Đồng thời nhấn mạnh, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò là trung tâm phát triển của vùng. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức việc lấy ý kiến đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thưa quý vị, tỉnh ủy vừa có công văn hỏa tốc về việc tập trung triển khai xin ý kiến nhân dân, cụ thể như sau. Thực hiện kết luận số 52 ngày 20 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, công văn số 3564 ngày 7 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc chuẩn bị đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trình Hội nghị Trung ương 3 dự kiến từ ngày 20 tháng 7 năm 2026. Để bảo đảm hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu
Đảng ủy xã phường tập trung chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đề án thành lập các phường trực thuộc tỉnh Bắc Ninh ở 12 xã liên phường và hồ sơ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Việc lấy ý kiến nhân dân phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, đúng trình tự thủ tục và bảo đảm thời gian, hoàn thành trước 17 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2026. Đối với đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và đề án thành lập các phường trực thuộc tỉnh Bắc Ninh ở 12 xã liên phường, tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ, đảm bảo chính xác, đúng tiến độ quy định. Đối với hồ sơ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển đô thị Bắc Ninh số 2, bảo đảm chính xác, đúng tiến độ quy định. Kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân là căn cứ quan trọng để đánh giá người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương quý 3 năm 2026 và năm 2026.
Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ban ngành chủ động giải trình ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng góp ý về đề án thành lập thành phố Bắc Ninh nếu có. tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đề án thành lập các phường trực thuộc tỉnh Bắc Ninh và hồ sơ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, bảo đảm chất lượng, thời gian trình theo quy định.
Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh vào kỳ họp ngày 15 tháng 7 năm 2026 để kịp thời hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và đề án thành lập các phường trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên theo địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những khó khăn vướng mắc và các ý kiến kiến nghị của nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Những nội dung vượt thẩm quyền báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét chỉ đạo. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Tại xã Gia Bình, địa phương đang đứng trước núi công việc phải giải quyết về giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình, thì việc lấy ý kiến người dân về đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đề án thành lập phường Gia Bình và hồ sơ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2075 cũng đang được địa phương tập trung cao độ. Đặc biệt, đối với các thôn đã bị di rời, bà con tạm cư rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau, việc tổ chức lấy phiếu vào ngày 11 tháng 7 càng phải được tổ chức khoa học, đề cao trách nhiệm của các thành viên tổ công tác. Và ngày nay, 21 thành viên tổ công tác của thôn Hương Phú được chia thành nhiều nhóm, phân công đến từng hộ dân làm công tác tuyên truyền về kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và các đề án của tỉnh, của xã về phát triển đô thị. Nhân dân ai cũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh sau một năm hợp nhất. Niềm vui càng nhân lên khi xã Gia Bình được định hướng trở thành phường trong thời gian rất gần. Đây là chia sẻ của anh Nguyễn Quang Tuấn và bà Nguyễn Thị Tú, thôn Hương Phú, xã Gia Bình.
Tổ công tác hôm nay đến tuyên truyền cho gia đình chúng tôi về cái vấn đề mà thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương cũng như là xã Gia Bình lên cấp phường. Toàn dân chúng tôi, riêng kể cả là thôn chúng tôi là rất là vui và phấn khởi.
Lên phường là mọi người rất là mong muốn cái điều đó, và cái sân bay Gia Bình này thì làm lên coi như là cho tất cả nhân dân rất là ủng hộ trong cái ý kiến này. Mà kinh tế Gia Bình sẽ phát triển hơn nhiều.
Tại nhà văn hóa các thôn của xã Gia Bình, từ ngày 6 tháng 7, địa phương đã niêm yết công khai nội dung các đề án kế hoạch dự kiến sẽ lấy ý kiến nhân dân vào ngày 11 tháng 7. Bà Nguyễn Thị Thúy, Bí thư chi bộ thôn Hương Phú, xã Gia Bình cho biết thêm.
Đối với thôn chúng tôi, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình là chúng tôi đã tiến hành các bước như hôm nay. Là chúng tôi cũng đã mời các đồng chí trong tổ, trong các đồng chí trong ban chấp hành và cấp ủy và thôn, là chúng tôi đã đang đi tuyên truyền, vận động cho toàn thể nhân dân để chuẩn bị cho cái ngày ra quân của lấy phiếu ý kiến của toàn thể nhân dân cử tri trong thôn. Thế thì hôm nay chúng tôi cũng là cái bước chuẩn bị đầu tiên. Thế còn đâu tập trung cho đến ngày 11 này là chúng tôi đã ra quân đến đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến toàn thể nhân dân lấy ý kiến cử tri về việc xã Gia Bình chúng tôi lên phường và thành phố Bắc Ninh là trực thuộc Trung ương. Chúng tôi vẫn cứ bình thường là thời mưa gió này là chúng tôi cũng vận dụng là tất cả các hộ dân là có nhà đông đủ, cho nên là chúng tôi tranh thủ tranh thủ để làm sao được đến 100% cho bà con nhân dân.
Công tác tuyên truyền những ngày qua cũng được triển khai bằng nhiều hình thức để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa và hăng hái tham gia. Đáng chú ý, đối với 4 thôn Lương Pháp, Thủ Pháp, Ngô Thôn, Mỹ Thôn, với khoảng gần 1.400 hộ dân đang tạm cư ở nhiều nơi, xã đã bố trí phương án để 100% đại diện hộ đều được tham gia. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình nói về kế hoạch triển khai lấy ý kiến của người dân trong xã.
Thường trực cũng đã chỉ đạo và Ủy ban xã cũng đã họp toàn bộ ban chỉ đạo, cũng như đã thành lập các tổ công tác của các thôn để chỉ đạo trực tiếp là liên quan đến ra hội trường, rồi liên quan đến trực tiếp cử cán bộ, cử người trong cái ban lấy phiếu đến từng hộ dân để lấy phiếu xin ý kiến trong cái ngày 11. Tuy nhiên thì 4 đơn vị mà liên quan đến đường băng ABEC thì chúng tôi đã trước khi mà các thôn đi tạm cư thì chúng tôi đã thành lập là các nhóm Zalo của chi bộ, rồi các nhóm Zalo của từng tổ dân phố, của từng thôn mà đang tạm cư. Thì chính vậy mà nội dung này thì chúng tôi cũng đưa cái quân số của tổ công tác đi lấy phiếu là đông hơn, và quan điểm chỉ đạo là căn cứ vào cái địa chỉ của toàn bộ người dân ở 4 thôn mà liên quan đã đi tạm cư, thì sẽ tổ công tác sẽ đến tận nhà cầm phiếu, đến để lấy phiếu và mong muốn làm sao là đạt cái kết quả và đạt cái tỷ lệ cao nhất. Và chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc là vào 16 giờ ngày 11 tháng 7 tới đây.
Đến thời điểm này, 10 thôn của xã Gia Bình đã nhận đủ 3 loại phiếu do Ủy ban nhân dân xã Gia Bình in ấn cấp phát. Do có đặc thù riêng, địa phương dự kiến sẽ tổ chức lấy phiếu từ 6 giờ sáng ngày 11 tháng 7 và phấn đấu kết thúc trước 16 giờ cùng ngày. Các thôn đã di rời sẽ phát phiếu, xin ý kiến đến từng hộ. Đối với các thôn khác sẽ kết hợp lấy phiếu tại nhà văn hóa và lấy phiếu tại hộ gia đình. Thưa quý vị, việc lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận thống nhất trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Theo kế hoạch, ngày 11 tháng 7, các xã phường trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lấy ý kiến về nội dung này. Về công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện, phóng viên thời sự đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Thưa ông, Sở Nội vụ thì là cơ quan được giao tham mưu Ủy ban tỉnh cũng như là chỉ đạo việc lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Vậy ông có thể cho biết là trong thời gian vừa qua thì đối với Sở Nội vụ thì đã tập trung chỉ đạo hiện công tác này như thế nào để chúng ta có thể đảm bảo tạo được cái sự thống nhất cũng như là đúng quy định.
Qua kiểm tra chỉ đạo thì chúng tôi thấy là đến thời điểm này thì thứ nhất là tất cả các xã phường thì đã xây dựng kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân về việc là thành lập thành phố Bắc Ninh. Và cái thời gian thì hoàn thành chậm nhất là ngày 11 tháng 7, tức là ngày thứ bảy tuần này. Thứ hai là các địa phương đến thời điểm này thì cũng đã niêm yết cái đề án về thành lập thành phố Bắc Ninh. Cái thứ ba nữa là các địa phương đã thành lập các cái tổ công tác để mà thực hiện cái việc lấy ý kiến nhân dân.
Quá trình lấy ý kiến này sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 7. Vậy ông có thể cho biết là trong thời gian chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái việc mà kiểm tra, chỉ đạo cũng như là phối hợp với các địa phương ra sao để cái quá trình này đảm bảo đúng công khai, dân chủ cũng như là đúng quy định.
Sở Nội vụ cũng sẽ hướng dẫn các địa phương trong cái việc lấy ý kiến, đồng thời cũng sẽ kiểm tra cái việc lấy ý kiến của các địa phương. Thế và cái việc lấy ý kiến đây là lấy ý kiến của nhân dân. Thế và lấy ý kiến nhân dân theo hướng là phát phiếu đến từng hộ gia đình và đại diện hộ gia đình sẽ có cái tham gia vào cái phiếu này là việc đồng ý hay là không đồng ý hoặc là có những cái tham gia gì với địa phương. Thì trên cơ sở đó các địa phương sẽ tổng hợp báo cáo.
Vậy thì sau khi hoàn thành quá trình lấy ý kiến đối với nhân dân thì đối với Sở Nội vụ sẽ tiếp tục thực hiện các cái bước ra sao để đảm bảo cái quá trình này diễn ra đúng quy định cũng như là chúng ta đảm bảo kịp các cái tiến độ trình các cái cơ quan chức năng theo đúng quy định, thưa ông?
Trên cơ sở cái kết quả về lấy ý kiến nhân dân ấy, thì trước hết là các xã phường sẽ tổng hợp, một là báo cáo để hội đồng dân cấp xã biết về cái kết quả lấy ý kiến. Thứ hai nữa là gửi báo cáo về Sở Nội vụ. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp để báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Và sau đó là sẽ báo cáo để xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành cái chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh. Và ngày 13, tức là ngày thứ hai của tuần tới thì Sở Nội vụ sẽ báo cáo với Ban Thường vụ và báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh. Và ngay ngày hôm sau thì sẽ báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thế và sẽ trình cái kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức vào ngày 15-16 tháng 7 này. Sau khi mà trình Hội đồng nhân dân tỉnh xong thì Sở Nội vụ sẽ tập hợp toàn bộ cái báo cáo kết quả cử tri cũng như là cái kết quả của kỳ họp hội đồng để hoàn thiện cái đề án để trình hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3.
Xin được trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan thường trực cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026, tổ chức cuộc họp với các thành viên ban giám khảo và tổ giúp việc ban giám khảo nhằm thống nhất kết quả chấm chung khảo, xem xét đề xuất các tác phẩm đủ điều kiện trao giải. Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 893 tác phẩm của 105 đầu mối tham gia dự thi ở 5 loại hình, gồm tạp chí, báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình và video clip. Sau vòng sơ khảo, có 267 tác phẩm vào chấm chung khảo, bảo đảm đúng thể lệ. Tại cuộc họp, các thành viên ban giám khảo đã thảo luận, thống nhất kết quả chấm, xem xét chất lượng từng tác phẩm và đề xuất danh sách các tác phẩm đạt giải ở từng loại hình, đồng thời lựa chọn những tác phẩm xuất sắc gửi tham dự cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 do Trung ương tổ chức. Cuộc thi năm nay tiếp tục thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhà báo, giảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ tổ chức tổng kết và trao giải vào quý 3 năm nay.
Sáng ngày 10 tháng 7, Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có Thiếu tướng Giáo sư Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh, nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tích cực triển khai công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga. Công tác xây dựng tổ chức hội tiếp tục được quan tâm với việc thành lập thêm chi hội mới, phát triển hội viên và mở rộng phạm vi hoạt động sau sáp nhập tỉnh. Đại hội thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ mới tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, củng cố tổ chức hội vững mạnh, mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác của Liên bang Nga, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga, phát triển hội viên, đổi mới nội dung hoạt động, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Bắc Ninh. Đại hội đã hiệp thương bầu 19 đại biểu vào ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh khóa 6, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 làm trưởng đoàn, tiến hành khảo sát xây dựng đài tưởng niệm, trưng bày và tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Triều Tiên tại tỉnh Bắc Ninh. Nghĩa trang liệt sĩ Triều Tiên nằm trên địa bàn xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, có diện tích gần 1 hecta. Nơi đây từng an táng 14 quân nhân Triều Tiên hy sinh tại Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện công trình đã xuống cấp, các hạng mục chính chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động tưởng niệm tri ân và đón tiếp các đoàn khách trong nước quốc tế đến dâng hương tưởng niệm. Trong quá trình khảo sát, các thành viên trong đoàn trao đổi về hiện trạng khuôn viên, hệ thống nhà bia tưởng niệm, các phần mộ, cảnh quan môi trường, cây xanh và các hạng mục hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ di tích. Trên cơ sở đó, các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức tôn tạo, tu bổ nghĩa trang, nhanh chóng thi công và hoàn thành sớm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống quan hệ Việt Nam - Triều Tiên, sự giúp đỡ của Triều Tiên với đất nước ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, công tác lấy mẫu ADN số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ đang được khẩn trương triển khai. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Nghĩa trang Phú Hòa, xã Lương Tài có 36 phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Pháp chưa xác định được danh tính. Ban chỉ đạo 515 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai lực lượng khai quật các phần mộ để lấy mẫu, ghi nhận thông tin đến số hóa dữ liệu. Kỹ thuật viên Nguyễn Kim Điền, nhân viên tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ cho biết, mọi công đoạn đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ công tác giám định ADN.
Mỗi một hộp sẽ là màu mã tỉnh, mã nghĩa trang và mã mộ riêng, nên là khả năng lầm sót là không có. Làm xong một mộ thì các anh số hóa sẽ khinh ra mộ cũ và hoàn lại mộ. Xong một mộ thì em mới lên tiếp mộ khác, thì khả năng sai sót là sẽ không là có.
Xã Lương Tài có 55 phần mộ ở 3 nghĩa trang liệt sĩ là Lương Tài, Phú Hòa và Tân Lãng đề nghị lấy mẫu. Toàn bộ quá trình từ khai quật lấy mẫu đến hoàn trả hài cốt đều được chụp ảnh, ghi nhận và cập nhật vào cơ sở dữ liệu điện tử. Mọi thao tác được thực hiện theo quy trình một chiều nhằm ngăn ngừa nhiễm chéo ADN, bảo đảm độ chính xác của mẫu xét nghiệm. Bà Nguyễn Thị Điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Tài nói về công tác tuyên truyền.
Ủy ban Nhân dân xã cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân để hiểu rõ được ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, để cùng nhân dân cùng đồng thuận trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một nội dung mà có thêm mỗi một hài cốt liệt sĩ được lấy lên hôm nay thì là một cơ hội để các liệt sĩ tìm lại được tên tuổi của mình và thân nhân các gia đình liệt sĩ có thêm một cơ hội để nhận lại người thân của mình.
Theo thống kê, toàn tỉnh có 2.758 mộ liệt sĩ tại 215 nghĩa trang thuộc 92 xã phường được đề nghị khai quật lấy mẫu thu thập dữ liệu phục vụ xác định danh tính. Ban chỉ đạo 515 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 7 tổ gồm 6 tổ lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ và một tổ vận chuyển bàn giao mẫu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Đến thời điểm này thì các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch 500 ngày đêm đã thực hiện đúng tiến độ của tỉnh đã xác định. Các tổ đội đã hoạt động có hiệu quả và chặt chẽ và bảo đảm an toàn.
Đối với cái tổ lấy mẫu ở trên từng các nghĩa trang thì chúng tôi đã cho tập huấn
cho bồi dưỡng và quán triệt với anh em từng cá nhân một phải có trách nhiệm cao, đặc biệt là cái việc mà tránh tình trạng là lây chéo mẫu ở trong quá trình mình lấy mẫu. Đây là cái nhiệm vụ rất quan trọng. Từ cái khâu làm công tác chuẩn bị đến khi khâu mà lấy mẫu xong, vận chuyển bàn giao mẫu và sau lại hoàn trả mẫu là phải vào đúng quy trình.
Tính đến nay, các lực lượng chức năng đã khai quật 318 phần mộ lấy mẫu ADN thành công, 295 phần mộ. Mỗi mẫu ADN được thu thập sẽ bổ sung vào cơ sở dữ liệu gen liệt sĩ, tạo nền tảng cho việc số hóa thông tin, đối chiếu và xác định danh tính bằng công nghệ hiện đại, mở thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.
Sáng ngày 10 tháng 7 tại xã Tân Dĩnh, khối doanh nghiệp trung ương sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Khối doanh nghiệp trung ương sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh hiện có 11 đơn vị thành viên hoạt động với nhiều ngành nghề lĩnh vực liên quan tới nhiệt điện, sản xuất than, kinh doanh xăng dầu, lương thực. 6 tháng đầu năm, kết quả sản xuất kinh doanh của 11 đơn vị doanh nghiệp trong khối đạt gần 30.000 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước trên 355 tỷ đồng và bảo đảm việc làm ổn định cho hàng vạn lao động. 6 tháng cuối năm, khối đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tận dụng cơ hội vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng về kinh tế của tỉnh Bắc Ninh cũng như của đất nước trong những tháng cuối năm.
Hướng tới kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2026, sáng ngày 10 tháng 7, Công đoàn Cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, gặp mặt đoàn viên và tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn. Được thành lập cuối năm 2025, Công đoàn Cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh hiện có 86 đoàn viên sinh hoạt tại 3 tổ công đoàn. 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở đã kiện toàn tổ chức, triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi đoàn viên, đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đoàn viên, đồng thời thực hiện tốt công tác thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên và duy trì các hoạt động nữ công. 6 tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với các ngày lễ, dịp kỷ niệm trong năm, chăm lo đời sống đoàn viên, kịp thời hỗ trợ trường hợp khó khăn, đau ốm, đột xuất. Nhân dịp này, Công đoàn Cơ sở tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn với mức hỗ trợ 100.000 đồng một suất, tặng quà sinh nhật đoàn viên có ngày sinh trong 6 tháng đầu năm và phát động toàn thể cán bộ đoàn viên hưởng ứng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa.
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về kết quả triển khai đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027, gọi tắt là đề án 938, đồng thời đề xuất xây dựng đề án giai đoạn 2028-2038. Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá hiệu quả đề án 938 giai đoạn 2017-2027, nêu rõ những yếu tố thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, huy động nguồn lực, chú trọng hoàn thiện cơ chế phối hợp trong phát hiện sớm, hỗ trợ pháp lý đối với phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, mua bán người và gặp rủi ro trên không gian mạng, chuyển mạnh từ tuyên truyền nâng cao nhận thức sang hỗ trợ thực chất thông qua kết nối dịch vụ, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và tổ chức hội trong giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em. Những ý kiến đề xuất tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án giai đoạn 2028-2038.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 33 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hà cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.